Electron demanding được không? Không có cái test chỉ xe.
Rồi. Dạ hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp nhập bộ tác hành phẩm thứ 6 ạ.
Today, so generally, so what the few things that the way you all are studying the Bodhisattva Avataracharya. So maybe I'll explain a little bit about how you have to practice it, okay?
Dạ, thầy nói rằng hôm nay thầy vẫn sẽ tiếp tục hướng dẫn nhập bộ tác hành và trong lớp mình thì vì là đang học nhập bộ tác hành cho nên là thầy cũng sẽ hướng dẫn là mình phải thực hành những cái điều mình đã học được học ở trong trong cái bản luận này như thế nào.
Yeah. Actually the today the day is considered as the day of the darkening day.
Thì hôm nay là ngày của các vị không hành nữ, các vị Dakini.
Day and also the today is the day that we resume back the monastery because of the COVID and after the gay recovered and then they have to get relaxed for the 2 weeks and they finish the relaxing 2 weeks and then the now the today is they will resume back to the monastery all the activity.
Hôm nay là ngày mà tu viện bắt đầu hoạt động trở lại là bởi vì hôm trước là do là tu viện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID à. Cho nên là có 2 tuần để toàn bộ tu viện nghỉ ngơi. Thì hôm nay là xong cái 2 tuần nghỉ ngơi đó thì hôm nay tu viện bắt đầu hoạt động trở lại.
So now the thing is that now you all have the study up till the 6th of the chapter, no? Bodhisattva Avataracharya, 6th of chapter. Yeah.
Dạ, thì mình đã học nhập bộ tác hành lên từ đầu đến bây giờ là phẩm thứ 6 rồi.
So 6th of chapter and what you do is that you just go and read the books from the beginnings and things like that. Then you pick up the points that what you really you have think you things that you have to do you should do you pick up the points and you carry on the practice in the whatever mention in the Bodhisattva Avataracharya you cannot practice the all. It is very difficult to practice the all.
Yeah, mình có thể mình đọc lại từ phẩm đầu tiên hay từ lúc bắt đầu đến bây giờ là lúc mà mình đang học và mình xem những cái đoạn nào mình cảm thấy là mình cảm thấy quan trọng và mình cần thực hành thì mình thực hành những đoạn đó là bởi vì ở trong nhập bộ tác hành dạy rất là nhiều điều và rất là khó có thể nào mà thực hành được hết tất cả mọi điều ở trong cái bản luận nhập bộ tác hành này.
So then you read the books and get the whole the points that the really that which touch your heart, which you feel really necessary to do, pick these all these points from the Bodhisattva Avataracharya and to try to practice.
Dạ, và mình đọc từ đầu đến cái lúc mà thầy đang dạy và mình xem cái đoạn nào ở trong bài văn này chạm đến cái trái tim của mình và mình cảm thấy mình cảm động và mình thật sự muốn thực hành cái đoạn đó thì mình thực hành ạ.
Okay, then read and there are many points they explain. So many points they explain and at least you try pick up the 3 points to carry on the practice. Minimum 3 points, maximum 10, okay? Not more than 10. Maybe maximum will 8 will better, okay? Maximum 8 and minimum 3, okay?
Dạ, thầy nói là mình chọn ra những cái đoạn nào mà mình cảm thấy là mình thích và mình đọc kỹ cái phần thầy hướng dẫn. Thì tất cả những cái phần, những đoạn này thầy đều đã có hướng dẫn và dạy thầy và giải thích hết rồi. Thì mình chọn tối thiểu là 3 đoạn và tối đa là 8 đoạn. Mình không có chọn quá 8 đoạn cho nên là mình chọn tối thiểu là 3 đoạn và tối đa là 8 đoạn để mà mình thực hành.
Okay. So that is a very important, okay? So whatever you read the books and get the pick the points, okay? Pick the points or the advices, okay? Which you really think are very helpful and which you feels that really very much touched. Then you pick these points and write it down and you apply that and practice it, okay?
Mình hãy đọc từ đầu và mình chọn ra tối thiểu là 3 đoạn và mình chọn ra vài đoạn, những cái đoạn nào mà mình cảm thấy hữu ích cho mình và mình cảm động hoặc là mình có rất là nhiều cái cảm xúc về cái đoạn đó và mình thực hành cho riêng bản thân mình.
And the carry on the practice is when you really feel that is when you carrying the practice it mainly that the whatever you pick up the point you should have the that should be touch your heart and the you should have the enjoy these points, okay? What you like the point most, which will touch your heart more. This one you pick up, then you will feel much easier to practice.
Yeah, để mình có thể mình tiếp tục mình liên tục mình thực hành được những đoạn đó thì mình hãy chọn những đoạn nào mình cảm thấy thích và những đoạn nào mà thực sự khi mình đọc vô mình cảm nhận được có cái cảm xúc đối với lại cái những cái đoạn thông điệp như vậy thì Mình hãy chọn những đoạn đó để mình có thể mình tiếp tục mình thực hành.
So this is the Bodhisattva Uttaracharya is a very simple practice. It talk. There is no philosophy in it because the philosophy always make the confused. There is no final answer for the philosophy. This is a very simple practice. It talk. Yeah, and a very effective.
Dạ, bởi vì những cái đoạn văn được nói trong cái tác phẩm nhà Bồ Tát hành này rất là đơn giản và cũng dễ thực hành, không có triết lý gì nhiều cả. Bởi vì khi mà nói đến triết lý á, thì triết học nó nhiều đến những điều rất là phức tạp, đôi lúc không có phù hợp để mà thực hành. Còn ở đây nhà Bồ Tát hành nói đến những điều rất là đơn giản, dễ mà thực hành.
So let me tell you one story.
Dạ, thầy kể cho mình nghe một câu chuyện à, Luz.
This is the one principal of the school. He walk and walk and overworked. Even he never go home. So he walk and walk all the time in the office.
Dạ, có một trường nọ có một thầy hiệu trưởng rất là chăm chỉ làm việc, thầy mê công việc đến nỗi mà lúc nào cũng làm việc và có những lúc không về nhà luôn à.
First he stops and all the school teachers thought that the principal is a great, really very dedicated to the work. Slowly they find it out that he already gone crazy. Because normally crazy people cannot get relaxed, they don't know how to relax.
Yeah, đầu những lúc đầu thì ban giám hiệu, nhân viên trong trường nghĩ là thầy hiệu trưởng này rất là hay, rất là tuyệt vời và tận tụy với công việc. Mà sau đó mới phát hiện là thầy cũng phát điên mất rồi. Tại vì những người đam mê công việc đến lúc mà phát điên lên rồi thì họ cũng không biết là phải thư giãn như thế nào.
So then, but he works very well.
Yeah, nhưng mà thầy hiệu trưởng này làm việc rất là có năng suất cao à.
Then what happened in the principal and the walking is when you become the crazy, he inspect the class all the time, but more than he have to do. Every time he inspect the class.
Yeah, và khi mà thầy đã bị không có bình thường rồi, đã phát điên lên rồi thì thầy lúc nào thầy cũng đi dự giờ và đi xem các cái lớp học hết, lúc nào cũng.
So then the one time the principal went to the one class. Principal went to the class. Then he was inspecting the class and he told that the small kid, so the small kid, and he told that I have a one question. If you answer me rightly, then I will leave the class. If you answer the very wrongly, I will ask the question after the question whole day. Class teacher got small children, all day got scared.
Yeah, thì thầy có một hôm thì thầy vào một lớp và ở trong lớp đó thầy bóc đại một cậu bé, nói là bây giờ thầy sẽ hỏi một câu chuyện, thầy sẽ hỏi một câu hỏi, nếu mà trả lời đúng thì thầy sẽ đi, nếu mà trả lời không đúng thầy sẽ liên tục hỏi đến lúc nào mà trả lời đúng thì thôi. Thì khi mà thầy làm như vậy thì giáo viên đang đứng lớp với lại tất cả học sinh ở trong lớp ai cũng sợ.
So teacher got scared because now that the principal already become a crazy, no? And he can do anything, no? He can ask the question after question whole day. But the principal told that if you answer the very rightly for my question, then I will leave the class immediately.
Thì giáo viên đứng lớp cũng rất là sợ, tại vì giáo viên biết là thầy đã không có còn bình thường như trước đây nữa rồi. Và học sinh thì cũng sợ, là bởi vì thầy bảo là thầy sẽ hỏi liên tục cho đến khi nào mà trả lời đúng thì thầy sẽ đi ra khỏi lớp. Nếu mà trả lời không đúng thì thầy sẽ hỏi, đứng nó hỏi cho đến hết ngày luôn cũng được nữa. Thầy nói như vậy.
So then what happened is that the principal asked the question. Principal says that there is a flight leave from Paris to the London per hour. Speed is per hour 300 miles.
Yeah, thì thầy mới lúc này thầy mới đưa ra một câu hỏi là thầy nói là có một cái chuyến bay bay từ Paris đến London với tốc độ là 300 dặm một giờ.
Then the principal asked the base on that. What is my age? What will be my age?
Yeah, thì sau đó là thầy hỏi tiếp là với những cái dữ kiện mà thầy vừa nói đó thì hãy nói cho thầy biết là thầy đang bao nhiêu tuổi.
Now the teacher got all the kids and the teacher have no answer. Now all the kids really.
Yeah, thì lúc này giáo viên rất là sợ và tại vì giáo viên biết là thầy đã phát điên lên rồi, còn học sinh thì cũng sợ là bởi vì rất là bất ngờ với lại cái câu hỏi của thầy.
So based on the flight speed, How can they calculate the professor that the principal age?
Bây giờ là có cái dữ kiện là tốc độ của máy bay à, nhưng mà dựa vào tốc độ máy bay làm sao biết được thầy đó bao nhiêu tuổi?
But the small kid raised the arm. Then the class teacher was mixed emotion, bit happy, bit scared. Bit happy that this small kid will answer properly and the principal leave the class. And the bit scared, he might answer something wrong and the principal will go and ask the whole day question after question.
Dạ thì lúc đó có một đứa bé nó giơ tay lên, thì khi mình được nó giơ tay lên thì cả giáo viên với lại các bạn trong lớp bây giờ cảm xúc rất là hỗn loạn, tại vì một là vui, vui là bởi vì nghĩ là cậu bé này biết câu trả lời, một cái khác nữa là cũng sợ là lỡ mà cậu bé này trả lời sai thì thầy hiệu trưởng sẽ đứng đó mà hỏi đến suốt cả ngày luôn, thầy sẽ không có rời khỏi lớp.
Then the small kid, one small kid raised the arm and told that principal, your age is 44.
Thì lúc đó cậu bé giơ tay lên, cậu bé trả lời rằng dạ thưa thầy, tuổi của thầy là 44.
And then the principal asked, how did you know?
Thì thầy hiệu trưởng mới hỏi là thì sao mà em biết?
The small kid told that my eldest brother's age is 22. My eldest brother's age is 22. He is a half crazy. According to the base on that, you should be 44.
Dạ, lúc này thì cậu ấy mới trả lời rằng, dạ anh của con ở nhà 22 tuổi nhưng mà đã điên một nửa rồi. Còn nếu mà nhìn thầy thì thầy điên chắc 44 tuổi.
That is the philosophy, okay? There is no relation with the speed and the principal age. Philosophy exactly do like that. There's two things to which there is no related. They're trying to bring the relation with it. Then let the people look. That's how the philosophy systems do that. One philosopher will say the Amitabha Buddha lives in the East. Then another philosopher will come and they're trying to prove that wrong and it will say in the West. Later on, they will see the whoever majority what they accept. Then you will decide that Amitabha Buddha will stay in the East or the West.
Dạ, đó là cái vấn đề của triết học. Triết học đôi lúc nói về những cái mối liên hệ mà mình thấy là không có liên hệ hết, nhưng mà cũng cố tìm được mối liên hệ. Ví dụ như là cái vận tốc máy bay với lại tuổi của ông thầy thì không có liên hệ gì hết. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những cái vấn đề đặt ra là tìm ra được sự liên hệ giữa hai điều đó. Cũng lấy ví dụ là có người nói là Phật A-di-đà là ở bên phương Đông, rồi cũng có người nói là Phật A-di-đà ở phương Tây, thì hai người này lại tranh luận với nhau để xem Phật A-di-đà là ở phương Đông hay là phương Tây, rồi cuối cùng lại đưa ra kết luận là bây giờ trên thế giới này đa số mọi người đều nói Phật A-di-đà là ở bên phương Tây thì chấp nhận là Phật A-di-đà ở phương Tây.
So when you read the Bodhisattva Avatarajara, don't bring philosophy, why and the where, don't bring so many questions. Then it will make confuse, okay? Then you will try to calculate the principal age based on the flight speed, okay? Don't do that, okay? Whatever you look at it, you really feel the very touch your heart, just practices. Don't try to be like a philosopher, ask the question why and how, okay?
Yeah, cho nên thầy nói, khi mà mình thực hành những cái đoạn ở trong nhà Bồ Tát Hạnh thì mình đừng có giống như là cái câu chuyện vừa rồi, đừng có cố mà tìm ra tuổi của ông thầy dựa trên cái tốc độ của máy bay, nó không có liên hệ gì cả. Thì khi mà thực hành mình cũng đừng có hỏi tại sao hoặc là như thế nào vân vân, nhiều câu hỏi triết học quá nó sẽ không có giúp cho cái thực hành của bản thân mình. Mình chỉ chọn những cái phần thực hành nào, những cái thông điệp nào mình cảm thấy chạm đến trái tim của mình, cảm thấy rung động thì mình sẽ thực hành những cái phần thông điệp đó.
Okay. Now there's a thing. Okay, you choose the 3 points to practice from. Look at book, okay? And the maximum, okay, 8 points, okay?
Yeah, nên bây giờ mình hãy chọn là tối thiểu là 3 đoạn và tối đa là 8 đoạn từ trong cái phần mà mình đã được học để mình thực hành.
Okay, now we'll come back to the, okay, chapter 6. Oh, yeah, continue. On your way, dadu ni jang su che ba. Te ze te da, xin lu la. Nui mi che ba, che tar juro. Oi, dhe ma yin ba. Ta juro an de ma te yi te.
Dạ thầy, hôm trước thầy xong đoạn 36 rồi ạ. Bây giờ sang đoạn 37. Khi đang bị phiền não quấy nhiễu, ta vì khổ cũng tự giết mình, thì lúc ấy với thân người khác sao tránh khỏi không hại được đây? Dạ, hai câu đầu ấy nói rằng khi mà bản thân mình bị phiền não quấy nhiễu thì mình cũng nghĩ đến chuyện là mình tự kết liễu, mình tự tử, mình tự giết bản thân mình.
So if you look at the humans, normally the self-attachment is the most strongest. Everyone loves the self very much. But sometimes when you get because of the anger, because of generally the anger, even you killing yourself.
Thì mình thấy rằng ở trong cuộc sống này mình yêu thương bản thân mình là nhiều nhất. Nhưng mà đôi lúc đến lúc mà phiền não quá mức đi mình chịu không nổi thì mình cũng tự tìm cách tự kết liễu để tự tử, để tự giết bản thân.
Even so that is the some things like that, but even the because of the negative emotion, right? Because of the destructive emotion, even if you, some people kill themselves, also that they hurt others.
Yeah, thì đến lúc mà bị phiền não quấy nhiễu thì sẽ có những người họ nghĩ đến chuyện là họ làm tổn thương đến bản thân của họ và cũng nghĩ đến chuyện là họ sẽ làm tổn thương đến người khác.
Even the person can kill self, also the hurts other because of the negative emotion.
À, cho nên ở đoạn này ý nói rằng chỉ bị phiền não quấy nhiễu thôi mà một người cũng có thể nghĩ đến chuyện là tự giết bản thân mình, tự tự làm tổn hại đến bản thân mình. Thì cũng đối với phiền não, khi bị phiền não quấy nhiễu thì người ấy cũng có thể nghĩ đến chuyện làm tổn thương người khác.
So because of the anger. So now here it's saying that because of the anger, you know, kia về thế tao ta sợ. Đó là sợ là chụp anh. Nhưng chỉ giờ là mà chân trôi chụp chân. Khá xin nhóm ông chân rồi. Không đôi chân số số sư vui. Số số sư rồi không đôi chân thế thế sinh mình là nhưng chỉ chỉ kia mà thôi nên là không đôi sau này ta chụp làm đồ ăn sẽ được xong rồi.
Cho nên sang đoạn thứ 38, với ai vì phiền não như thế làm việc gây hại tự giết mình, không phát tâm bi lớn trăm lần sau lại đành buông lời nóng giận. Thì đối với lại những người mà vốn là họ đã bị phiền não quấy nhiễu cho nên họ nghĩ đến chuyện là hại mình rồi hại người khác, thì đối với những người như vậy thì chẳng có lý do gì để mà mình phải 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 nóng giận hay tức giận người đó, mà còn hơn thế nữa là mình cần phải phát tâm bi, mình có phải có cái tâm yêu thương, tâm từ bi lớn đối với lại những người như vậy. Los.
So I always tell the in the Vietnam, no one joke that I always used to tell. No?
Thầy nói ở ở Việt Nam thì có thường hay nói một câu đùa thế này.
Los. So Vietnam you used to tell that the Omitofo, no? So even when you greeting, you say Omitofo. Thank you for Omitofo, no? Lots of time the Azidafa, right? Azidafa, yeah. That you use for that,
right? Yeah, thầy nói là ở Việt Nam mình hay có cái câu chào là Ajita Phật, là mình gặp nhau mình cứ chào Ajita Phật, chào cũng Ajita Phật, mình tạm biệt mình cũng Ajita Phật. Los.
Thank you for and the greetings and the hello and everything that those can be used, no?
Yeah, thì thầy thấy là ở mình chào cũng Ajita Phật, mình tạm biệt hay là mình nói lời cảm ơn hay là bất cứ cái tình huống nào mình cũng ai gì đợi phật được hết.
So also you can say the bye, no? Bye, you can say the Ajidava, no? Goodbye.
Yeah, khi mà mình chào tạm biệt mình nói bye bye, mình cũng nói ai gì đợi phật được.
So I used to say that in the Vietnam that when you get angry, I never heard saying the Ajidava, no?
Yeah, nhưng mà thầy chưa có thấy ở Việt Nam là có ai mà đang tức giận mà lại nói Ajita Phật.
So the, here it's saying that the when you generate person who generate the anger, at least the, if you cannot generate the compassion toward this person, at least there is no use of generating the anger toward this person. Because of the anger, even they can kill themselves, even they can hurt themselves.
Yeah, cho nên là đối với lại một người mà đang bị phiền não thì cái người bị phiền não đó họ hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện là tự kết liễu bản thân mình. Thì đối với một người như vậy á, nếu mà mình đã không thể mình yêu thương hoặc là mình từ bi được với người đó thì cũng không có lý do gì để mình có thể mình nóng giận đối với người đó được hết.
Ờ khal de xian la che che ba chi wan nam je rang xian la de la thua mi de te se be rang xian me guan ra ba. This one is a very important word. If you can memorize or if you write on, that's a very nice one.
Yeah, sang đoạn thứ 39 á. Nếu vì gây hại cho người khác vốn là bản chất của trẻ con thì giận trẻ con thật vô lý như gắt lửa bản chất cháy bỏng, thì thầy nói là đoạn này nếu mà mình học thuộc được thì rất là tốt à.
When you touch the fire, when you get burned, you will get angry or not?
Yeah, nếu mà ví dụ mà tay mình chạm phải lửa thì mình sẽ bị bỏng phỏng, sẽ bị bỏng, thì lúc đó mình có tức giận hay là không?
So you will not get angry, no? Even you touch the because you know that the fire will be burn your hand. It is the nature of the fire.
À, thì lúc đó mình đâu có tức giận lửa được đâu à. Mình sẽ không có tức giận lửa tại vì mình biết rằng lửa nóng thì chạm vào sẽ bị phỏng, lỡ mà vô tình rồi mình lỡ chạm phải bị phỏng thì mình đã biết cái chuyện rồi nên mình chẳng có tức làm.
So that's why the someone gets because that's why the now the when the someone gets angry with you, you should not get angry with that person because you have to think that is the nature of that person.
Dạ, cho nên là nếu mà một người khác mà tức giận mình, một người khác tức giận mình không có nên tức giận ngược lại với người đó. Mình hay nghĩ rằng cái chuyện mà tức giận mình là cái bản chất của người đó, nên mình biết bản chất như vậy rồi thì mình không tức giận ngược lại làm gì.
And the second thing is that when you are having some expectation from that person, so once you cannot meet your expectation, also you have to know that that person's capability is not that much at what you expected.
Hoặc là khi mà mình mong đợi, mình kỳ vọng nhiều về một người nào đó, xong rồi mình lại không có nhận được những gì mà mình mong muốn, mình không nên tức giận làm gì. Lúc đó mình hãy nghĩ rằng, ồ, cái khả năng của người đó, người đó không có đúng cái mức mong đợi của mình. Khi mình hiểu được như vậy rồi thì chẳng có lý do gì để phải giận cả.
So when you look at the games, no? Sometimes so what you're supporting the team, if you lose that team, lose the game, you will get very hurt.
Ví dụ khi mà trong những cái trò chơi có hai đội với nhau, mình ủng hộ đội bên nào, xong rồi sau đó cái đội đó lại thua, thì mình lúc đó mình sẽ rất là tức.
Because you will get hurt and you will feel that they could not play that well, whom team you are supporting. But you will not think that because the debt is that they are capable. They are not capable to win.
Lúc đó mình tức là mình nghĩ là ủa, cái đội mà mình ủng hộ tại sao lại không có thể nào mà mình chơi tốt được, mình tức như vậy. Nhưng mà thay vào đó thì mình hãy nghĩ rằng đội đó, cái khả năng của họ chỉ được đến mức đó mà thôi, không thể nào mà thắng được cái trận đấu đó. Thì khi mình hiểu như vậy, mình sẽ không phải tức làm gì.
So once you know that they are not capable to win, you will not get hurt. Even the team that what you support to lose.
Khi mà mình nghĩ đến chuyện là cái khả năng của họ là chỉ đến được như đó, họ không thể nào thắng được cái trận đấu, thì mình sẽ không có bị tổn thương, mình sẽ không có bị tức giận làm gì ạ. Và khi mà họ thua rồi thì mình cũng không có những cái phiền não.
So that is something like that in your life when you're having the expectation. Once you cannot meet the expectation, you have to know that things that that person that is beyond of that person capability. No? Even that person tried very hard, but they are beyond of their capabilities. No?
Cho nên là trong cuộc sống, nếu mà một mình kỳ vọng vào ai đó rồi họ lại khiến cho mình thất vọng, thì mình hãy nghĩ rằng cho dù người đó có cố gắng hết sức đi rồi, nhưng mà cái khả năng của họ chỉ ở mức đó mà thôi, cho nên không thể nào mà đáp ứng được cái kỳ vọng của mình. Nghĩ như vậy thì mình sẽ không có bị tổn thương.
Because the, if you touch the fire and the, it will burn. If you touch the fire, you will never expect the touching the fire and the get feeling the cold, no? Because the making the cool is a not the fire have no any capability to make the cool, no? That's a beyond so the fire capability, no?
Và là bởi vì lấy ví dụ là nếu mà mình chạm vào lửa thì mình biết là mình sẽ bị bỏng, bị phỏng. Mình không bao giờ mình nghĩ đến chuyện là chạm vào lửa mình sẽ có cái cảm giác mát mẻ thoải mái. Tại vì cái cảm giác mát mẻ thoải mái nó không phải là cái bản chất mà lửa có thể đem được đến cho mình. Mình hiểu như vậy.
So that is what sometimes happens in the life. You are expecting the something which is the someone's beyond the capability. You should not do that.
Cho nên điều này nó xảy ra trong cuộc sống rất là nhiều. Mình kỳ vọng một cái điều gì đó ở người khác, mà trong khi người người đó lại không có khả năng để mang đến cho mình những điều như là mình mong đợi.
So don't expect the beyond of your children's, the beyond of their capability, okay? Don't think expect that your children to bring the such a marks that, okay? So that is the beyond of their capability cannot achieve that mass. Okay.
Cho nên thầy nói rằng mình đừng có kỳ vọng một cái điều gì mà nằm ngoài cái khả năng của người khác, thì khi đó người 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 ta sẽ không có đáp ứng được cho mình theo cái điều mình mong muốn. Cũng giống như là mình đừng có kỳ vọng là con cái trong nhà mình sẽ học hành và thi được điểm thật là cao, đôi lúc nó lại vượt ngoài cái khả năng học của con cái trong nhà.
I think I told you before, when you measure the intelligence by the climbing the tree, then the fish have to think the whole life that is true.
Thầy có kể cho mình nghe cái câu chuyện là nếu mà mình đánh giá cái sự thông minh đó, bằng bằng cái khả năng leo cây đó, thì chắc là con cá nó sẽ cả đời nó sẽ nghĩ rằng nó là người mà ngu nhất thế giới.
So that's Einstein said very nice thing.
Thì câu đó là của nhà bác học Einstein, ông nói một câu rất là hay.
So here it's saying that for two things. Number one is that there are things that when the person get you get angry, don't react with anger, think that that is the nature of that person. When you think the nature of that person, that is the number one. Second thing is the capability, things that is beyond something what you expect to do too much from the person. And once you not get it, you will get hurt and get angry. But that time you have to think that that can be the beyond of that person capability, okay? Just don't expect the fire to get cooled down the your place, okay?
Yeah, cho nên ở đây có hai cái điều mà mình cần phải suy nghĩ, đó là ở đoạn 39 này à, thì thứ nhất đó là nếu một người mà tổn thương mình, khiến mình làm tổn thương cho mình, thì mình cũng không cần phải tức giận lại với người đó. Thì mình hãy nghĩ rằng cái bản chất, cái chuyện mà người đó làm tổn thương mình là bản chất của người đó rồi. Thì khi mình hiểu được bản chất như vậy thì mình không cần phải tức giận làm gì. Cũng giống như là khi khi mà mình kỳ vọng quá nhiều về người khác và người ta không có đáp ứng được cái mong muốn của mình, thì mình cũng không, lúc đó mình hãy nghĩ rằng mình đã kỳ vọng, mình đã mong muốn một điều mà nằm ngoài khả năng của người đó. Người đó cái khả năng chỉ đến được như vậy thôi, sẽ không có đáp ứng được mong muốn cho mình. Thì khi hiểu như vậy, mình sẽ không có bị thất vọng. Cũng giống như đối với lời lửa, lửa là bản chất nó vốn là nó khiến cho mình nóng và bỏng. Mình không thể nào mình kỳ vọng rằng mình để tay vào lửa mình sẽ có cái cảm giác thoải mái và mát lạnh, thì chuyện nó sẽ không có. Bởi vì cái cảm giác mát lạnh và thoải mái đó không phải là bản chất của lửa mà có thể làm được.
Yeah, and the funny thing is my mom is that there is one kid. Every class teacher, they will just kick him out from the class. He could not study well. So they always end up not study well, plus they play a lot. So most of the class teacher, they will kick him out from the class. And the punishment, you know that they will let him just sit down the outside of the class, no?
Yeah, thầy nói trong tu viện thầy có một chú tiểu cũng khá là nghịch trong lớp, ngồi học ở trong lớp mà nghịch, cho nên hầu như lớp nào cũng bị đuổi ra ngoài. Chơi thì rất là ham chơi, mà học thì lại không có siêng, cho nên lớp nào thầy dường như là mọi lớp nào cũng bị đuổi ra ngoài ngay giữa giờ học. Mà cái hình phạt là đuổi ra ngoài xong rồi phải ngồi suốt ở ngay cửa lớp chứ không có được đi đâu.
When someone suggests me that the next time that when he grow up he should be the monastery, the nearby lakalagre who goes and buy the vegetables, no? They told me he would be very good at the bargaining.
Thì ở trong tu viện thường có một người hay đi xuống, cái người mà kiểu như mà coi sóc tu viện thì người đó sẽ hay đi xuống mua rau cải rồi rau củ thực phẩm cho tu viện. Nhưng mà chú tiểu này thì lại có một cái tính rất là hay, đó là thích hay cãi, hay trả giá, cho nên mọi người nói với thầy là mai mốt chú tiểu này lớn lên cho chú tiểu này làm cái người làm chuyên đi mua bán cho tu viện để đi trả giá. Cho nên là cái bản chất của mỗi một người thì khác nhau, chứ không phải người nào cũng giống người nào. Cho nên lửa bản chất của nó là nóng, nước bản chất của nó là mát, còn nước bản chất của nó là lỏng, chứ lỏng. Còn gió bản chất của nó là khiến cho mình được.
So that's why the important thing is that to understanding the nature, right? Every person in your family, the older family won't be exactly the same, no? They have the different natures. That is a very important to understand the nature.
Yeah, cho nên điều quan trọng mình phải hiểu được cái bản chất hay là tính cách của những người xung quanh. Đặc biệt là ở trong gia đình mình phải hiểu được tính cách của những người xung quanh trong gia đình mình.
Okay, the nature won't be the same. So that's why here it's saying that when you get the fire, when you put the finger in the fire and when you get burned, you should understand that is the nature of the fire.
Dạ, cho nên ở trong đoạn này nói với chúng ta rằng nếu mà mình đặt tay vào lửa và mình bị lửa nó làm khiến cho mình bị phỏng, bị bỏng á, thì mình hiểu rằng cái bản chất cháy và bỏng nó là bản chất của lửa.
So that's the thing. Okay, so this is the very nice word of the Bodhisattva-charya, okay? So you can write down, okay?
Dạ, thì nói đây là một đoạn rất là hay từ nhà Bồ Tát hạnh, cho nên mình có thể học thuộc và mình có thể viết xuống.
If you can memorize, memorize it.
Nếu mà mình có thể học thuộc được thì mình hãy học thuộc.
You can write down, okay? And then the stick on the wall or the whatever table or what?
Dạ, mình hoặc là mình có thể viết xuống và mình dán ở đâu đó trên tường hoặc là gần nơi của mình.
That is your one. Chỉ vẫn làm việc thật là tròn, mình đi xếp rồi, xin mời quan trọng.
Dạ, đó là đoạn thứ 39, nếu vì gây hại cho người khác vốn là bản chất của trẻ con, thì dần trẻ con thật vô lý nhưng ghét lửa bản chất.
There is a one senior monk.
Dạ, có một thầy lớn.
And whenever he heard the saying that I follow refuge prayer, no? He used to get stabbed.
Dạ, thì thầy này có cái thói quen là mỗi lần đi đâu cứ mà hãy nghe cái đoạn kệ tụng quy là con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng thì là đứng dậy mà nghe.
So even when he eat the food, someone say the refuge prayer, he will stand up.
Dạ, và kể cả khi mà có thầy đang ăn mà có người nào đó đọc cái bài như vậy, thầy cũng đứng dậy.
He is so old and he used to do that.
Dạ, thầy này cũng lớn tuổi rồi và thầy vẫn thường làm như vậy.
Even when he was lying down and whenever someone saying the refuge prayer, he used to get stand up. He used to pay the respect to the Buddha.
Dạ, và có khi thầy đang nằm mà có người đọc cái bài quy đó thì thầy cũng đứng dậy, là bởi vì thầy muốn tỏ lòng thành kính đối với lại Đức Phật.
One small kid find it so funny with that master. That's just so funny with that senior monk.
À, có một chú tiểu thì thấy có một chú thì thấy cái cách làm của thầy như vậy rất là buồn cười.
So that senior monk, one time he was eating the food, he was having the lunch, and the kid came nearby that senior monk house and recite the refuge prayer. No? I homage Buddha, I follow Dharma, and the reciting that. Then the monk used to get stand.
Dạ, thì chú tiểu này canh lúc mà thầy đang ngồi ăn thì đến gần cái thầy và đọc cái bài quy y là con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng này. Thì thầy vừa nghe xong rồi thầy đứng dậy liền.
Then the old senior monk, when he was that night, he was going to sleep. Then again, kid came to the house and say the prayer. Then again, the senior monk stand up to pay the respect. No?
Dạ, và đến tối hôm đó thì thầy đang chuẩn bị đi ngủ, vừa nằm xuống thì chú tiểu đến gần gần cái phòng đó và đọc lớn lên cái bài con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng này. Thì thầy bật dậy và đứng dậy để tôn kính Đức Phật.
Senior monk, when he was talking with someone, again the kid came and saying the prayer. Then he had to stand up, standing up, because pay the homage and the respect to the Buddha. Then the slowly senior monk get little bit of the angry with that kid.
Dạ, và có khi mà thầy đang nói chuyện với người khác thì chú tiểu này cũng mon men đến gần và rồi đọc cái bài quy đó, thầy cũng phải đứng bật dậy để tôn kính Đức Phật, tại vì đó là thói quen của thầy. Rồi sau đó vài lần thì thầy bắt đầu bực mình chú tiểu kia.
So kid used to say that every time senior monks eat the food, he used to say the refuge prayer. Senior monks talk with the other, he used to say the refuge. Senior monks going to sleep, the kids used to say the refuge prayer. Then the senior monks, it's become too much for him.
Dạ, cứ mỗi lần mà thầy này ăn thì chú tiểu cũng tới đọc cái bài đó, thầy lại đứng lên, thầy đang nói chuyện với người khác hay là thầy chuẩn bị đi ngủ thì lúc nào chú tiểu cũng mau men tới gần đọc cái bài quy rồi thầy cũng đứng lên, và dần dần thì thầy bắt đầu bực mình chú tiểu kia.
Then the senior monk so angry and the run after with that kid, with the bringing the stick in his hand and he was just chasing after that the small kid to beat the small kid.
Thì lúc này thầy bực quá rồi thì cầm cái cây gậy và chạy được chú tiểu kia.
And the senior monks is using the very harsh word, saying, "You stupid, you little pig!" All the harsh word, and I will beat you. Saying that, the kid's running. He's running in front of the senior monk. He's saying, "I pay homage to Buddha. I pay homage to Dharma. I pay homage to the Sangha."
Dạ, thì thầy thầy chạy từ phía sau rồi được chú tiểu đó, thì thầy nói những cái điều la mắng chú tiểu, thầy nói chú là đồ con heo vân vân, tại vì thầy đang tức quá. Còn chú tiểu thì chạy phía trước, chú tiểu cứ nói lên là con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng.
So now the mean villagers saw the so strange. Though the senior monk who is using the very harsh word, the kids who were saying the prayer of the three jewels.
Dạ, thì lúc này thầy được chú tiểu chạy lòng vòng ở trong trong làng thì dân làng thấy rất là lạ. Ông thầy thì cầm cái cây gậy rồi nói những lời rất là xấu, rất là tệ. Còn chú tiểu thì chạy bị đuổi nhưng mà lại nói lên là con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng.
Now just look at this story. If that senior monk understand the nature of the small kid, I think this problem will not start there.
Dạ, thì mình xem cái câu chuyện đó, nếu mà thầy ấy thầy biết cái bản chất cái tính cách của chú tiểu như vậy thì thầy sẽ không có nổi giận đâu.
If you take the kids as a nature, the teasing and the playing with others, the kid's nature, no? Small kid nature. Now I think senior monk don't have to shout like that and the run after the kid, that kid and the trying to beat that kid.
Nếu mà thầy hiểu được rằng cái bản chất của trẻ con, cái tính cách của trẻ con nó hay nghịch ngợm và đùa giỡn với người khác đó, thì thầy sẽ không có tức giận cái đứa trẻ đó làm gì.
So same thing here that is saying the Sibe Rangshin Megwanda Sibe Rangshin Megwanda
Dạ, nên cái điều đó cũng giống như là sao, điều đó cũng giống như là gác lửa bản chất cháy bỏng, đó là câu cuối này 39, nên thầy cũng sang đoạn 40. Nếu như lỗi này chỉ tạm thời, chẳng phải bản chất của chúng sinh dù như vậy giận cũng vô lý như gác khói lan trên bầu trời. Dạ, ở phía trên đó mình nghĩ là cái lỗi này là bản chất của người kia, còn ở đây mình nghĩ là lỗi này là một cái tính cách tạm thời của người kia mà thôi, không phải là bản chất.
Normally, if you look at the person, nature of the person is a very kind, but when they get angry, they will change their nature, but that cannot be considered as his real nature. No?
Yeah. Nếu mà mình thấy một người thì cái tính cách bình thường của một người rất là tử tế, thì đa số ai cũng vậy, tính cách bình thường rất là tử tế, rất là hiền, nhưng mà vì những cái điều kiện nào đó nên họ sinh ra nóng giận, thì cái chuyện mà nóng giận nó chỉ là tạm thời mà thôi.
So here it's saying that when the person said that all the nature of all the defects of the person, it's a very temporary, it can be changed.
Vậy cho nên đoạn này ở đây nói rằng tất cả những cái lỗi lầm hoặc là những cái khuyết điểm của một người, những cái điều đó chỉ là tạm thời mà thôi. Thì bởi vì nó là tạm thời cho nên nó hoàn toàn có thể được thay đổi.
But the person might be very good because of the condition, they might get hurt you. Because of the condition, not because of his own the will, no? Because of the condition, he might get hurt you. But that is the not reason that the why you have to get back the angry.
Cho nên ở đây ý nói là một người bản tính vốn là rất là hiền lành, rất là tử tế, nhưng mà vì một cái nguyên nhân và điều kiện nào đó cho nên sinh ra nóng giận và có thể làm tổn thương đến mình. Không vì, nhưng mà mình cũng không phải vì lý do người đó tổn thương mình mà mình lại nóng giận hoặc là mình gây tổn hại người trở lại. Là bởi vì người kia họ không có tự chủ và họ không có thể nào kiểm soát được những cái phiền não của họ, cho nên họ mới làm tổn thương mình. Thì mình cũng không có lý do gì để mà mình phải tức giận hoặc là mình gây tổn hại lại.
I remember the one time I was very small like a kid. Huh?
Dạ, thầy nhớ lại một lúc mà khi mà còn rất là nhỏ. Plus.
Maybe my age was 8 or 9, maybe very young. Huh?
Yeah, lúc đó thầy khoảng 8 hoặc là 9 tuổi.
Then what happened is that time that there is one other monk like my age, there's another kid monk. So one time what happened is I was just running when there was one senior teacher having the class and I was running on the rooftop. So that senior teacher thought that another kid was running on that top.
Yeah, thì lúc đó thì thầy đi chơi với một chú tiểu khác cũng khoảng 8-9 tuổi, đi chơi cùng với nhau. Trong lúc đó đi chơi gần một cái lớp học, thì lớp học thì đang học ở dưới, còn thầy với lại một chú tiểu khác thì đang chơi đùa ở trên nóc ở trên sân thượng, lúc đó chạy nhảy và thầy lại người là chạy nhảy, nhưng mà mấy thầy lớn ở dưới lại nghĩ là cái chú tiểu kia mới là đứa chạy nhảy.
So that senior teacher had disturbed, I think that disturbed his class, no? Then the senior teacher the beat that the other kid, my same age, I think 8 or 9 that time, yeah.
Thì lúc này mấy thầy lớn mà đang học ở dưới mà bị phiền cái tiếng chân mà chạy giỡn ở trên nóc nhà ầm ầm không học được, nên tưởng là chú tiểu kia chạy giỡn nên mới đi lên đánh đòn phạt chú tiểu kia.
So then what happened is that then he was got beat by the senior that teacher and he shouted and said, "Oh teacher, I will die."
Thì lúc này cái chú tiểu kia bị đánh đòn, lúc đang bị đánh đòn cứ hét toáng lên, ầm lên, "Thầy ơi con chết rồi, thầy ơi con chết rồi."
Then the second time he hit the small kid, he shouted and said, "Oh teacher, I already died now."
Yeah, xong rồi lần thứ hai mà bị đánh liên tục thì chú tiểu kia cũng hét toáng lên là con chết mất rồi thầy ơi.
Yeah, so this is something the conditions creates a very strange way. Oh, I was running on that class and that condition had created what kind of condition? The senior teacher got a misunderstanding or caught that the other kid and beat him.
Yeah, cho nên những cái nhân duyên, cái điều kiện nó rất là buồn cười. Thầy là lúc đó thầy đang chạy giỡn ở trên nóc nhà, ở trên sân thượng, nhưng mà tiếng ồn lại khiến cho mấy thầy kia tưởng là chú tiểu kia, rồi lại phạt chú tiểu kia.
Yeah, so that was so not only one time, few times he got caught, always. Yeah.
Dạ, thì đó không phải là lần đầu tiên, nên cũng có nhiều lần khác cũng giống như vậy.
Then I think the age of 10 or 12 around like that he left the monastery.
Dạ, thì sau đó chú tiểu kia mà bị chú tiểu đó thì khoảng 10 hoặc là 12 tuổi thì rời khỏi tu viện.
Then somehow I heard that he died, no? So that's a quite long back, 10-15 years back I heard that he died, no?
Dạ, sau đó khoảng 15 năm về trước thầy có nghe được tin là cái người đó đã qua đời rồi.
Three to four years back, then we met.
Nhưng mà 3-4 năm trước thì thầy lại gặp lại cái người đó.
Very strange because of the Facebook. No, they sent a message to Facebook, and my students told me there's someone want to contact with me. Then he told the names and the yeah. Then we got 3-4 years back. Yeah.
Dạ thì ở trên Facebook có học trò của thầy nhận được cái tin nhắn của người này, nó nói là muốn nói chuyện với lại thầy. Thì sau đó hỏi tên thì mới biết là chính là cái người hồi xưa bạn bạn chơi chung rồi. Thì hồi 3-4 năm trước đã có liên lạc và gặp lại rồi.
So I told him when I met, I already thought you died because I heard such a rumor, like such news like that.
Dạ, thì khi mà thầy gặp lại thầy đó thì thầy hỏi là hồi xưa nghe có tin đồn là thầy chết rồi, vì không biết tại sao lại có tin đồn đó.
Then he told his life story. Like a movie, he suffered so much in his life.
Thì
Like
sau đó
all these stories when he was telling me, he was crying. Really very depressed.
sau đó thì thầy ấy kể lại câu chuyện đời của thầy ấy bị chịu khổ rất là nhiều, hết chuyện này đến chuyện kia, rồi vừa kể lại vừa khóc. Thầy ấy kể lại một câu chuyện cuộc đời giống như là ở trong phim vậy.
Then he was telling me one thing though. Then I asked him, how you left the monastery? We are kid around the age 10 or something, very young age, So he told me suddenly one morning thought came in the mind that I should leave the monastery. Just follow that. Then he left it. Then the whole the suffering, the story of the suffering started in those life.
Thì lúc đó thầy thầy mới hỏi lại một câu là từ hồi xưa tại sao lại bỏ tu viện đi đi vậy. Thầy kia lại trả lời là tại vì một ngày nào đó tiện ngủ dậy thì nghĩ là mình phải rời khỏi tu viện này thôi, thế là đi khỏi. Từ đó bắt đầu mới 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 bắt đầu những ngày chịu khổ.
Yeah, very long sentence, but anyway, so that is something the conditions, karma and the condition effect is a very same. So that's something I'm just thinking, how come that his thought came in his mind just to leave the monastery? Just one thought. It destroyed the whole his life, no? Sometimes like that, sometimes one negative thought can destroy the whole, the change your life in the very upside down.
Dạ thì lúc đó thầy mới ngạc nhiên tự hỏi là không biết có cái duyên hoặc là cái nghiệp gì nó khiến cho thầy kia lại nghĩ phải đi rời khỏi, phải nghĩ là phải rời khỏi tu viện. Chỉ vì một cái ý nghĩ như vậy thôi mà bắt đầu cái chuỗi ngày rất là cực khổ sau đó của cuộc đời. Thì chỉ đôi lúc chỉ vì một cái ý nghĩ phiền não mà thôi, nó sẽ gần như là hủy hoại cả một cuộc đời về sau.
So yeah, this is the yeah the conditions, no? Sometimes here it, that that's why the con so that's why the here it's saying that everything is about your nature or everything is changeable, no? So it's saying that what?
Dạ, cho nên ở đoạn này nói là tất cả những cái lỗi lầm và những khuyết điểm đó nó chỉ là tạm thời thôi, hoàn toàn có thể thay đổi được. Dạ, cho nên là ở đây nói rằng nếu như lỗi này là tạm thời, chẳng phải bản chất của chúng sinh, nó có nghĩa là tất cả mọi người bản chất nó vốn rất là tử tế, rất là hiền lành, nhưng mà vì một cái điều kiện nào đó không tự chủ được, do phiền não cho nên có được những cái lỗi lầm và những cái khuyết điểm. Dạ, lấy ví dụ như là mình đang đi ngoài đường có khói khói nó ập vào trong mắt của mình rồi làm mình bị cay mắt đó. Lúc đó mình có ghét khói không? Thì rồi hoặc là mình tay mình chạm vào lửa mình bị phỏng đó, thì lúc đó mình có ghét lửa, có tức cái lửa không à? Dạ, mình sẽ không ghét tại vì bản chất của lửa là cháy bỏng, còn cái chuyện mà khói mà nó ập vào trong mắt mình thì mình bị cay mắt, đó là cái chuyện đương nhiên à. Nếu mà muốn không khói mà khi mà mình gặp khói mình mở mắt khói nó ập vào trong mắt mình vì cay mắt đó là chuyện bình thường. Nếu mà muốn không bị cay thì chỉ cần nhắm mắt lại thôi, khói nó không vào mắt thì mình sẽ không bị cay mắt.
thua thong thong nong mang lang ba the karjin nong lang yo amar san la thanda thala dechi bi yarwa kai sa me rang xin ko ra me rang xin de nong lang ma ra kai sa me rang xin ko ra thua che ya de ra thua che me rang xin de de le ten nong la ya khari yo re so ra
cho nên là nếu mình bản chất của lửa nó là cháy bỏng, mình biết hiểu như vậy, nên mình chạm tay vào thì đương nhiên mình sẽ bị phỏng, mình không phải phải mình chẳng phải tức làm gì. Còn cái lửa đó, đốt cái lửa đó, lửa nó ra khói, khói nó làm cho mắt mình cay á, thì khi mà khói nó đi khỏi rồi á, thì mắt sẽ hết cay lại thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện, cái khói nó chỉ là tạm thời chứ không phải lúc nào cái khói nó cũng làm mắt mình cay. Biết như vậy mình cũng chẳng phải tức cái khói nó làm gì.
Được ba, ổn đi rồi. Anh chị thằng đi anh tôi thằng bảo là nếu chưa đến nên chưa khai sinh chẳng còn chưa sinh cũng được. Ta đến đây
nhá. Cho nên ở cái đoạn này có vài cái điểm quan trọng như thế này, Luật.
I will answer one simple question, okay?
Dạ, thầy sẽ hỏi một câu hỏi đơn giản, Luật.
Think of the, your own self nature.
Dạ, bây giờ mình hãy nghĩ về cái tính cách của bản thân mình.
What is your nature?
Dạ, cái bản chất của mình là gì, Luật?
So this is a, this week you just trying to find the, your nature, okay?
Dạ, thì trong tuần này thì mình hãy đi tìm cái bản chất của mình, Luật.
What is you, what will you say your nature and try to find that, okay?
Dạ, mình đi tìm xem bản chất của mình là gì để xác định bản chất của mình, Luật.
Okay. So that is something that very important that when you look at your nature, okay? Then also trying to see that your close one, the family is the nature, okay? What nature, okay?
Dạ, mình đi tìm xem, để coi cái tính cách của mình, cái bản chất của mình là gì. Rồi mình cũng nhìn xung quanh người ở trong nhà, xem là tính cách của từng người trong nhà của mình như thế nào, Luật.
Okay, so that's why that you have the this week, okay? First time to understand the okay nature, okay?
Dạ, cho nên mình có cái bài tập ở trong tuần này là hãy đi tìm, hãy xem cái tính cách của mình với lại những người trong gia đình như thế nào.
Okay. So most important, okay, most important thing is that to understand the nature, then you can deal by much better, okay? Just fire's nature. No, so in the fire's nature is the burning. Water nature is a cooling down. So same thing like that, okay? This is not something when you look at the human's nature, don't again bring the fire and the water nature to the human, okay?
Dạ, cho nên mình hãy đi tìm hiểu xem cái tính cách của mình rồi tính cách của những người xung quanh ở trong gia đình mình như thế nào. Khi mà hiểu được những chuyện đó thì mình sẽ dễ dàng mình giao tiếp, mình dễ dàng mình hiểu, thông hiểu được người khác hơn à. Thì cũng giống như là mình hiểu được cái bản chất, cái tính chất của lửa nó là nóng, mình hiểu được cái tính chất của nước nó là mát, là nguội lại. Nhưng mà cái tính chất của lửa với tính chất của nước đó, nó không phải là giống như cái tính chất của mình, của con người mình đâu. Đừng có lấy cái tính chất của lửa với nước để mà gắn đặt vào tính chất của con người mình.
One time, do you remember from when I asked in the Vietnam that some people came to meet me, so I asked the which come first, chicken or egg?
Dạ, thời xưa thầy có về Việt Nam, thầy hỏi nhiều người là con gà với cái trứng cái nào có trước.
Do you remember Phong? I put that very long, but the person is trying to talk about the interdependent and the heart sutra and everything really to answer that the chicken, which comes first, chicken and egg. Do you remember Phong?
Yes. Dạ, thì thầy có hỏi một người câu hỏi đó, thấy thế là cái người này bắt đầu với trả lời với thầy là cái chuyện đó là duyên khởi và nó phụ thuộc lẫn nhau. Bắt đầu người này nói rất là nhiều điều từ ở trong kinh Bát Nhã vô vấn rất là nhiều.
Again, don't become like that principle, okay? Okay, flight is flying the 300 per kilometers, no? That cannot be measured with your age, okay?
Dạ, cho nên thầy nói là mình đừng có giống như là cái ông hiệu trưởng ở trong cái câu chuyện lúc đầu thầy kể à, thì biết được cái tốc độ máy bay rồi bây giờ làm sao dựa vào tốc độ máy bay mà đi đoán được tuổi của ông hiệu trưởng. Điều đó là rất là không thể.
Okay, then once you understand the nature, then you can overcome the negative the anger or like that, okay? When you understand the nature, so that thing that's that person's nature, okay?
Dạ, cho nên khi mà mình hiểu được tính cách của mọi người rồi, mình hiểu được tính cách của mình với lại người khác rồi, thì mình sẽ dễ dàng mà mình có thể vượt qua được những cái phiền não và những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm của mình.
Okay, thank you. So today we'll stop here. Before starting that, I will just say the one short prayer, okay?
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy thì trước khi kết thúc thì thầy sẽ có một bài cầu nguyện ngắn.
Okay, the short prayer is that is a short prayer. So it will be the Lama Tsongkhapa Swan prayer.
Yeah, thì bài cầu nguyện này chính là một cái bài cầu nguyện do Tổ Tông Khách Ba viết.
That's called the three principal path. Actually, that is the advice. His advice. Yeah.
Dạ thì mà bài cầu nguyện này ở trong ba điểm tin yếu đây chính là cái lời khuyên của tổ thống khách bà.
And you will also get the oral transmission, okay?
Dạ và khi mà thầy đọc bài kinh này thì thầy cũng sẽ truyền khẩu luôn bài kinh.
Because today is the dark in the day, so I thought to say the prayer.
Dạ, bởi vì hôm nay là ngày không hành nữ, ngày Dakini, cho nên thầy nghĩ là sẽ có một phần cầu nguyện nhỏ.
And also the monastery, the resuming back.
Yeah, và cũng đồng thời là tu viện của thầy cũng đã bây giờ cũng đã hoạt động trở lại rồi. Plus,
plus today American Independence Day.
Yeah, với là hôm nay cũng là ngày độc lập của Mỹ nữa. Plus,
all comes together.
Yeah, thì một ngày nó có rất là nhiều cái sự kiện cùng một lúc nó diễn ra. Plus.
Okay. Thank you. Today we'll stop here, okay?
Dạ, thầy sẽ dừng ở đây. Thầy có lời cảm ơn đến lớp học mình ạ.
Okay, thank you. Hẹn gặp lại, Rafa.
Thank you.
Come on, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Ta cơ đúng không?